mời Phật tử Ngọc Dung ra phía trước.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Chúng con thường nghe quý giảng sư giảng nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu giác ngộ được Phật tánh thì mới giải thoát sanh tử. Vâng, chúng con xin thầy từ bi phương tiện khai mở cho chúng con lãnh hội về Phật tánh ấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tánh hiểu theo nghĩa đen là tính giác ngộ, chất liệu tỉnh thức có sẵn ở trong mọi chúng sinh mà chúng ta là một. Khi sống với tư cách phàm phu thì tánh Phật đó bị ngủ quên và mình không phát huy được. Cho nên tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng nó trỗi dậy qua lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ai sân si nhiều, tham ái nhiều và si mê nhiều á, thì biết rằng là mình đang vẫy tay chào và đi đọ Phật tánh ngóc đầu lên không nổi. Và việc mà nhận diện Phật tánh á, nó chưa phải là cái việc mà giúp chúng ta giải thoát được đâu. Nó chỉ là một cái bước đầu, hồi đầu thôi. Chỉ cần đi chùa nghe giảng pháp 1-2 tiếng đồng hồ, mình có thể hiểu Phật tánh là gì rồi. Có nhiều người về vẫn tiếp tục tham, vẫn tiếp tục sân, vẫn tiếp tục si, thì Phật tánh có giống như là đang để trong viện bảo tàng của mình thôi, chỉ ngắm nhìn thấy hấp dẫn mà không xài được. Cho nên đi tu học chẳng hạn như mỗi tháng đến chùa Phật Quang này một lần, thì ta cố gắng làm sao rũ bỏ những nghiệp phàm để cho chất Phật đó được trỗi dậy và sống với chúng ta ít nhất là một ngày, thì chúng ta mới có thể có cơ hội là sống với Phật tánh nhiều ngày khi chúng ta trở về nhà. Đó là một cái thói quen và cũng là cái sự tăng dần điều phát triển ngày càng lớn hơn thôi. Cái gì cũng phải đòi hỏi đến sự tu tập từ những cái nhỏ. Các vị tổ sư thường là sánh ví Phật tánh như là vầng mặt trời chiếu soi 24/24 giờ, không phân biệt bất cứ một vật dụng gì ở bên dưới trái đất. Và các phiền não tham sân si như là những vầng mây, nó phủ tre bên dưới. Mà khi mà mây đen vằn vũ nhiều quá đó, thì mặt trời dầu có chiếu soi nhưng mà bên dưới này và ánh sáng nó vẫn không có được đầy đủ. Cho nên để thấy được Phật tính, thì điều đầu tiên là phải tu tập các pháp môn làm sao đẩy các cái vầng mây u ám tham sân si đó bay đi, thì Phật tánh hiển lộ rồi. Chứ là khi mà mình đạt được sự giác ngộ đó, các tổ Trung Quốc không thích dùng là chứng đắc, mà là một sự quay trở về với cái gia tài tâm linh lớn nhất, đó là sự giác ngộ như chư Phật đã đạt được ta. Tổ Huệ Năng trong tình thế đó đã phát biểu: nào ngờ bản tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ bản tánh chưa từng có một cái bận nhơ phiền não. Thì cái chữ nào ngờ đó là một sự giật mình quay trở về trong trạng thái ngạc nhiên và mừng tột độ, tưởng rằng như là mình không có cái này mà bây giờ mình có được vậy đó. Thực ra đó là một sự quay trở về. Thì bây giờ cái công việc thực tập của chúng ta là rũ bỏ tham sân si. Sân á là dễ rũ bỏ nhất ở trong ba phiền não, vì chỉ cần học cái phép ngoại giao lịch sự, rồi sự nhường nhịn, một câu nhịn chín câu lành, và thấy rõ sân nó dẫn đến là hại sức khỏe, thậm chí là có thể tai biến mạch máu não chết, mà nếu mà đánh đập người khác thì có thể bị ở tù, thì mình sợ quá mà mình không dám làm. Cho nên chuyển hóa sân không khó lắm. Còn chuyển hóa si mê đó thì cũng khó mà cũng dễ. Khó là nếu mình không biết Phật pháp thì mình không biết đâu là mê tín, đâu là dị đoan, đâu là sai với nhân quả. Còn giờ biết rồi thì ta đã bắt đầu tập thành được trí tuệ và thực tập theo, cho nên là mình giải phóng cái si không khó lắm. Nhưng mà cái si tuyệt đối á thì đến quả vị A La Hán ta mới dứt được. Còn bình thường là con người phàm là vẫn còn si thôi. Còn cái tham ái là đối với người tự gia là khó cực kỳ. Rồi tham ái nặng nhất là gì? Tham tính dục. Nhẹ hơn á là ngũ dục, phải không? Tài sắc danh thực thì, hay là sắc thanh hương vị xúc. Cái đó nó trở thành như là thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Thì ví dụ như đàn ông là thích nhìn, đàn bà thì thích ăn uống, thích nói chuyện, mấy cái nghiệp đó nó nhiều lắm. Còn cái nghiệp ái dục thì nam nữ thì đều nặng giống nhau hết mới trở thành là người phàm. Các loài chúng sinh cũng như thế. Cho nên người xuất gia thì có cái cơ hội chuyển hóa nhiều hơn, trọn thời gian với phương pháp, với không gian tâm linh tốt, cho nên kết quả tu được thuận lợi. Còn người tại gia thì Đức Phật khuyên đó là chưa cần chuyển tha mái một cách dứt điểm, chỉ cần là tha mái đúng người, đúng chỗ, đúng đạo đức thôi. Tức là một vợ một chồng, tức là tha mái mà, để duy trì hạnh phúc gia đình. Như vậy theo tinh thần này đó, người tại gia có gia đình vĩnh viễn không được giải thoát, chỉ được hạnh phúc và phước báo thôi. Người xuất gia thực tập đúng, chuyển hóa tha mái đúng thì mới được giải thoát. Đó là một cái quy luật thôi. Và Đức Phật không có khích lệ tất cả phải đi tu, vì có người cái tha mái nặng đi tu cũng không nổi. Cho nên là cứ sống đời tại gia là được rồi. Còn những người tại gia độc thân, do không thích lập gia đình, hoặc là độc thân do chồng hoặc vợ chết trước, hoặc là ở cái tuổi về hưu, tuổi lớn rồi mình không có màng đến cái đó nữa, thì cái việc mà tu tập rốt ráo như là tu sĩ có thể đạt được. Còn còn đời sống vợ chồng là không giải thoát được. Đó là điều dứt khoát mà Đức Phật nói rất rõ trong các kinh. Thì cái việc mà chuyển tâm ái này nó khó. Nhiều khi người lớn tuổi không còn màng đến là do vì cái phản ứng pháp môn nó được kết thúc, nó không có gì có thôi thúc về sinh học nữa. Nhưng mà trong tâm, cái tham ái trong tâm vẫn còn, và chính nó là từ trường của sanh tử dẫn chúng ta tái sanh ở kiếp này qua kiếp kia vậy. Cho nên chuyện cái này là khó cực kỳ. Nhiều tu sĩ tu đến 80 tuổi vẫn không thành công. Có người tu bỏ cuộc giữa chừng, tu kiếp này hoặc kiếp nọ mà vẫn chưa chuyển hóa hết. Không phải là đơn giản đâu. Cho nên Phật tử không cần phải bận tâm đến chuyện đó nhiều ha. Chỉ cần là sao tu tốt thôi. Như vậy thấy được Phật tính với người tại gia là ở mức độ tương đối, tu tốt, tu đạo đức, tu phước báo, làm từ thiện và không đắm nhiễm trên phước báo mà mình đang có là được rồi. Ai làm được như thế là trở thành một bậc chân nhân, mẫu mực, mô phạm, nhân cách cao thượng, đức tính tốt. Còn đối với người xuất gia thì cơ hội mà thấy Phật tính trọn vẹn thông qua việc chuyển hóa tham sân si, bao gồm tham ái đó, mới có thể thực hiện. Và thực hiện ở lúc đó thì chứng được từ sơ quả cho đến tứ quả, từ A-la-hán cho đến Bồ-Tát, và cuối cùng đẳng giác, diệu giác và Phật. Đó là một cái lộ trình rất là dài lâu mà trải qua đến hàng trăm nghìn kiếp, chứ không phải là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nói mang tính cách khích lệ thôi. Chứ thực tình á, thì cái đường tu rất là khó, rất là dài, và giá trị đạt được cũng rất là xứng đáng.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hiện nay kinh sách quá nhiều, đọc không hết. Bên cạnh đó lại có quá nhiều đĩa thuyết pháp, nghe cũng không hết, đủ thứ đề tài. Thưa, chúng con tu biết rồi, không biết phải chọn cho mình pháp tu nào cho phù hợp. Kính bạch thầy, gỡ gói giúp giùm con, để chúng con biết đường lối tu tập đúng đắn. Nam mô A Di Đà Phật.
Năm 2008 và 2009 á, chúng tôi đi thuyết giảng 11 tỉnh ở miền Bắc. Tới nơi nào cũng nghe những lời than giống nhau: thầy ơi, chỗ đây ít người thuyết pháp quá. Thầy ơi, không có giảng đường. Thầy ơi, không có người hướng dẫn. Cho nên quý thầy chịu khó ra để giúp cho chúng con. Chúng tôi tạm kết luận thế này: ít cũng than mà nhiều cũng than. Ngày nay mình sống trong giai đoạn bùng nổ thông tin. Các băng giảng hiện nay theo chúng tôi thống kê sơ bộ trong và ngoài nước qua các trang web là khoảng cả 100,000 băng. Đó là một điều rất tốt. Bởi vì nhiều người ở xa xôi, nên mà chưa có tu sĩ đặt chân đến, Mà nếu có được một cái phương tiện internet á, vào đúng những trang web đó bằng cách là search trên Google, đặt những cái tên Phật pháp thôi là các băng giảng nó xuất hiện hết, thì ta có thể nghe được mà không phải tuổi phận rằng là tại sao nơi này không có người thuyết pháp, ta vẫn có thể tu học tốt được. Vấn đề là quá đô thôi. Cái câu hỏi đặt ra là nhiều quá biết chọn lựa cái gì. Bây giờ ta thử hình dung một cái siêu thị ha, trong đó nó có hàng trăm nghìn mặt hàng. Người đi vào chợ thì có thói quen là muốn mua cái gì đó. Có nhiều người cũng không có cái dụng ý là muốn mua cái gì hết á, nhưng mà vào đó thấy cái gì thích là cứ mua. Cho nên chị em phụ nữ mà đi siêu thị nhiều á, là quý ông chồng á, là sợ lắm. Bởi vì ra khỏi siêu thị cái là gần như là sạch sành xanh. 10 triệu cũng hết, 20 triệu cũng hết. Mà nếu siêu thị nó có bán vàng kim cương nữa là khổ luôn. Bây giờ cứ mỗi một bài giảng, một quyển sách á, ta cứ tạm gọi như là một cái món hàng trong một siêu thị đi, mà vào đó mà không biết chọn lựa nha, là bị mê hồn trận trong bát quái trận đồ ra không nổi. Điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi ở đây đó, đó là sự cảm thông với câu hỏi được đặt ra, là nhiều quá mình không biết lựa chọn. Cho nên là ta không nên tự lựa chọn mà phải nhờ tư vấn. Nhiều Phật tử mới đi chùa mà lại đi nghe những cái băng giảng về Pháp Hoa Niết Bàn, nghe sao hiểu. Những bài kinh đó đó trong chương trình Phật học ở Mỹ và Nhật Bản là hai nước nổi tiếng nhất về giáo dục ấy, ta dạy tiến sĩ năm thứ nhất. Mà để có được tiêu được tiến sĩ thì phải mất đến mười mấy năm để học. Còn ở tại Việt Nam á, là thường giảng dạy ở cấp gọi là cử nhân năm thứ tư. Mà cử nhân năm thứ tư mà học trong các trường Phật học á, là phải mất đến 9-10 năm mà ta lúc mà học còn không muốn hiểu nổi nữa. Bây giờ mình mới bắt đầu lằn mò vào trong Phật giáo làm sao hiểu nổi. Mà hiểu không nổi á, thì bị dội ngược, hoặc là bị phản tác dụng, hay là bị quá đô. Mà quá đô tâm linh á, thì nó cũng có tác dụng phụ thôi. Cho nên ta phải đi một trình tự từ thấp đến cao. Chúng tôi và thầy Trí Thọ là bạn học từ năm 1988 cho đến năm 94 thì chúng tôi đi du học ở tại Ấn Độ. Thì thầy Trí Thọ là học bài bản trường lớp từ thấp đến cao, và các tu sĩ mà học có bài bản như thế đó thì khi ra là Phật sự nó thuận lợi lắm. Tại mình hiểu cái nào là cần thiết cho Phật tử tại gia, cái nào là cần cho người xuất gia. Còn bằng không mình nhiệt tình quá đó, lấy cái gu tâm linh của người xuất gia mình tặng cho người tại gia, người tại gia bị quá đô. Mà quá đô là không tốt. Quá đô sau thời gian tu tập vài ba tháng muốn buông hết rồi. Thì cái gu tâm linh người xuất gia là buông bỏ cuộc đời để chuyên tu, nhờ đó được giải thoát sớm. Còn người tại gia mà buông bỏ như thế thì là thiếu trách nhiệm gia đình, thiếu gì về xã hội và thiếu gì về quốc gia. Hai cái nó khác nhau. Gia đình phải có hướng dẫn thời điểm nào, giai đoạn nào đọc những kinh gì, nghe băng nào. Còn giai đoạn 50 năm sau nghe cái gì tiếp nói. Hiểu hết cái sơ đẳng mới lên cái trung đẳng, mới lên cái cao đẳng, mới lên cái cử nhân, mới lên cái thạc sĩ, mới lên tiến sĩ. Nó có một trình tự như thế. Lĩnh vực ngành nghề nào cũng như thế, nó phải có từ thấp đến cao. Cho nên á, băng nhiều, sách nhiều là một điều tốt, nhưng nếu ta thiếu tư vấn là nguy hiểm. Năm 2000 á, khi chúng tôi lập trang web Phật giáo song ngữ Anh Việt á, thì chúng tôi có cái mục tiếng Anh gọi là Buddhism for Beginners, còn tiếng Việt gọi là Phật giáo cho người bắt đầu. Thì cái mục đó là gì? Để cho những người sơ cơ muốn tìm hiểu đạo Phật thì trong đó nó có vài chục bài viết với mười mấy quyển sách theo cái dạng vấn đáp. Mà vấn đáp trả lời rất đơn giản, hỏi Phật là gì? Thì Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, Thái tử của nước Sakya, bỏ ngôi đi tu trung đạo, thực tập bát chánh đạo cho nên trở thành bậc giác ngộ. Đơn giản vậy thôi. Chứ không có triết lý về khái niệm Phật cái trăm trang như thế này cho những người tiến sĩ đọc. Đó là cho người bắt đầu mà. Thì tương tự những cái nghi thức hành trì, tụng niệm, bái sám, ăn chay, niệm Phật là những cái cho người bắt đầu hết. Thì cái dạng vấn đáp là cái đơn giản nhất cho ta hiểu. Rồi sau đó trong web đó nó được phân chia theo các ngành nghề: Phật giáo và triết học, Phật giáo và đạo đức học, Phật giáo và tâm lý học, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và kinh tế, Phật giáo và khoa học, nhân dân. Thì ai thuộc lĩnh vực nào đó, thì vào đọc cái mảng đó sẽ dễ dàng hiểu. Bởi vì thuật ngữ Phật học được giải thích bằng nội dung của các ngành học hiện đại. hoặc là sử dụng ngôn ngữ của các đồng đạo để mô tả Phật học thì người trong lĩnh vực đó sẽ hiểu dễ dàng hơn. Do đó ta phải nhờ tư vấn. Đối với Phật tử mới bắt đầu theo chúng tôi, quý vị nên đọc ba cuốn là đủ đấy. Cuốn thứ nhất là Phật tử của Hòa Thượng Thích Thiện Châu, hay là cuốn cùng tựa đề của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, nó khoảng chừng 50 trang, khổ khổ nhỏ, vấn đáp rất là rõ ràng. Cuốn thứ hai nên đọc với cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch Phạm Kim Khánh, nó khoảng 700 trang, phần đầu nói về Đức Phật, phần thứ hai nói về giáo pháp căn bản của Ngài, rất hay, rất xúc tích, rất chuẩn xác. Bộ thứ ba là sau khi ta khá được chút, hiểu rõ hai quyển này rồi, thì đọc với cuốn Phật học căn bản của Ban Hoằng Pháp Trung ương, ba tập này, trình bày theo bài khóa có trình tự thứ lớp rất là rõ, và luôn cả những cái câu hỏi gợi ý ứng dụng nữa. Thì sau khi mà nắm vững được cái vấn đề Phật học trong ba quyển này rồi đó, thì ta nên nhờ mấy thầy để qua cái tiếp xúc á, ta biết là cái trình độ của mình đến nào, ở đâu có thể nhảy vọt được hay không, để tiếp tục giới thiệu những quyển sách khác. Mà với một cái hội trường đông như thế này thì không thể nói tường tình huống một được, cho nên là phải có tư vấn ở tuổi nào, rồi nghề nghiệp gì thì nên đọc bài kinh gì thì nó thích hợp nhất. Ví dụ như cái giới chính trị bây giờ cho họ đọc kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng là họ bị dội ngược, không thích. Thì phải khích lệ họ đọc cái bài kinh Bảy Yếu Tố Phát Triển Đất Nước, hoặc là bài kinh Hiền Nhân Đức Phật dạy về nghệ thuật Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ, hay là đọc những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua, Thập Phương Tử Pháp, hoặc là những bài kinh Đức Phật dạy về cái cách gìn giữ hòa bình. Những bài kinh này phần lớn chúng ta không biết đến, bây giờ nó đã được xuất bản hết rồi, trên internet cũng có, dưới dạng sách cũng có. Rồi một người mà chưa hề biết Phật pháp là gì, thậm chí là có khuôn hướng chống đạo Phật nữa, ví dụ những người chủ nghĩa vô thần, họ đâu có thích tôn giáo nói chung, rồi Phật giáo bị gán ghép như là một tôn giáo và được xem như là thuốc phiện của quần chúng, thì đó những người như vậy mà quý vị giới thiệu những bài kinh về tín ngưỡng là bị dội ngược thôi. Do đó chúng ta phải chọn những bài kinh về triết học, những bài kinh về đạo đức học, về xã hội học, và họ xem vô họ thấy là sâu sắc hơn là triết học Mác Lênin, họ mới theo Phật được chứ. Cho nên tùy theo trình độ, lãnh vực, ngành nghề, lứa tuổi mà ta nên chọn những bài kinh nào để đọc tụng hành trì hàng ngày cho thích hợp. Thì đọc tụng như thế mới có tác dụng lớn được. Đức Phật suốt 49 năm thuyết giảng là trên dưới 300.000 bài kinh, dài, ngắn, vừa, hàng trăm ngàn trang sách. Nhưng rất tiếc là tại Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng nghi thức đọc tụng của Trung Quốc, cho nên là người Phật tử chỉ biết được có 5-3 bài kinh thôi, về pháp môn Tịnh Độ là hết rồi. Còn những bài kinh khác thì hầu như chúng ta không biết đến. Để đến lúc mà mình tiếp xúc với cái phương tiện bùng nổ thông tin trên trang web và sách mà xuất bản hàng loạt như ngày nay, thì mình lại lúng túng không biết là chọn cái gì để đọc. Cho nên ta cần phải được tư vấn. Và tư vấn xong rồi thì đảm bảo quý vị đọc tới đâu nó rõ mồn một tới đó, thấy rõ và từng bước đi, rồi phương pháp hành trì, rồi tiêu chí để đạt được kết quả, người ta có thể kiểm chứng được ở đời sống hiện tại này hết. Nó không có cái gì là mù mờ hay là phản khoa học, không có. Đạo Phật là đạo rất khoa học, rất chuẩn xác. Để với tinh thần đó, chúng tôi rất kính mong quý vị khi mà muốn đi chuyên sâu về một lĩnh vực nào thì nên nhờ tư vấn, hay là đến những cái trường Phật học để hỏi. Ở đây thầy Chí Thọ tốt nghiệp cử nhân Phật học, bài bản của thầy rất là vững, và thầy hiện nay cũng là giảng viên cho trường trung cấp, tức là đào tạo các thầy và sư cô trẻ. Quý vị nên nhờ tư vấn để chúng ta có một kiến thức vững hơn. Chứ tự mình mà đi vào siêu thị Phật pháp á, là lúc mà mình mê hồn trần không biết là đọc cái nào, mà đọc nhiều quá mà đọc không có nền tảng thì không có kết quả nhiều.
Thưa chị Đại Phật, tiếp theo chúng tôi mời Phật tử tiếp tục câu hỏi số 7.
Kính thưa Đại Đức, Con xin hỏi, nghe nói tu coi chừng tẩu mã nhập ma. Kính thưa Đại Đức, con không hiểu sao gọi là tẩu mã nhập ma. Và tu như thế nào mà bị tẩu mã nhập ma?
Cái thuật ngữ đó đó đọc đúng là tẩu hỏa nhập ma chứ không phải là mã nha, hỏa. Cái nghĩa đen nó như nè, tẩu hỏa đó là cái dòng nhiệt á, hỏa đây là nhiệt. Nó chạy giống như con ngựa mà, nó đang vặn ở trong cơ thể của mình mà phần lớn là nó tụ trên đầu. Nhập ma đó làm cho mình có những cái ảo giác, những cái quan tưởng, như là bị bệnh tà, bị bệnh nhập, bị ma quỷ theo, bị ma quỷ ám, vân vân. Cái đó nó chỉ cho trạng thái là một người tu sai phương pháp là hơi bị mát mát thùng khùng. Việc tu mà không có người hướng dẫn, đọc sách mà không có người tư vấn, mà nếu lỡ đọc những cái quyển sách sai mà tu những phương pháp lầm á, thì tẩu hỏa nhập ma là chuyện rất là bình thường. Trong 3 ngày qua có một Phật tử ở Thanh Hóa, khoảng 32-33 tuổi gì đó, ngày nào cũng gọi vô 2-3 lần: thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con. Hỏi sao? Con bị mấy thầy ở chùa chúng tôi tạm giấu tên ở chùa đó đó ám con rồi, giờ ma nó nhập vô con xuất ra không được. Hỏi sao mà cậu dám nói rằng là mấy thầy đó ám ma vào? Nó là từ lúc con lên trên chùa rồi mấy thầy lại tụng kinh dùng tay áp lên đầu con, từ lúc đó về tới nhà thì thấy có cái gì đó nó chạy về răng. Con muốn làm hoàng không được, đôi lúc nó khởi cái dục luôn, muốn hành dục với mẹ ruột của mình, mấy thầy ác độc quá. Thì đó là tẩu hỏa nhập ma. Chứ tôi hỏi là cậu tu cái gì? Nó là tu trì chú. Có người hướng dẫn không? Không. Rồi trì sao? Người ta là quán tưởng chú, rồi cầu nguyện, mong mỏi, rồi mau được chiếm đắc. Thì cái ức chế tâm lý nó đè nén đó đó, đè nén nó làm cho cái ý thức nó tập trung quá nhiều trên bộ não, rồi quên ăn, bỏ ngủ, không thèm ngủ luôn đó, làm suốt đêm như thế để mong sớm được chứng đắc. Thì cái đó nó dẫn đến tình trạng là bị gọi là trục trặc thần kinh, dẫn đến là tâm thần nhẹ đó. Rồi do vì đó ông thầy có một lần tụng kinh dùng bàn tay áp lên đầu của cậu ta, nên cậu ta tưởng rằng là mấy thầy ám bùa vô rồi cậu ta mới bị thế này. Nhưng mà không biết rằng là do vì mình thiếu ngủ, làm luôn liên tục 5-7 ngày và mong được thành Phật sớm, rồi cuối cùng dẫn đến tình trạng là sức nó cùng, rồi thần kinh bị suy nhược, cho nên dẫn đến tình trạng bị bệnh vừa nêu. Chúng tôi mới đề nghị là bây giờ ngưng tụng kinh, ngưng trì chú, ngưng lại Phật, ngưng hết, chơi thể thao, thì tập luyện, hòa đồng với xã hội, làm những việc bình thường. Người tại gia đâu cần giải thoát đâu, mà tối ngày là tu giải thoát làm gì? Lòng tham đó làm cho mình bị rất là dễ bị mà chướng ám. Rồi cách đây khoảng một tháng đó, có một Phật tử rất là giàu, rồi cũng qua tài chính toàn cầu để làm cho tài sản điêu đứng hết. Anh ta trong cái cơn khổ não đó mới được một số người hướng dẫn để truyền tâm ấn từ cô Thanh Hải đó. Rồi anh ta tới tiếp nhận gián tiếp trong một cái lễ truyền tâm ấn. Sau đó thì lòng cảm thấy hoài nghi về, sau đó nó bồn chồn, khó khăn, mệt mỏi, căng thẳng, sợ hãi, lo rầu đủ thứ đó, thấy tâm mình không an. Mà cái người truyền tâm ấn cái đó là đã truyền rồi, bây giờ là giác ngộ tức thề, thành Phật là tức thề thôi, khai ngộ thành Phật tức thề, là mới đến chùa giác ngộ để nhờ tư vấn. Chứ tôi nói là mai phước đấy, chứ còn mà nếu mà tiếp tục đi là chỉ có chừng là tẩu hỏa luôn ấy. Thì phần lớn những cái pháp môn mà không có chuẩn về Phật pháp á, khai thác vào lòng tham của các Phật tử, nhất là tham thành Phật ai không muốn, mà tham đó mà không có kiến thức á, thì nó trở thành là sai lầm. Tu là đôi lúc phải trăm kiếp, vài chục kiếp chưa chắc là thành được A-la-hán, huống hồ là thành Phật. Đâu có dễ dàng như thế. Nhưng mà người ta khai thác cái lòng tham, cho nên mình cứ nghĩ người đó giống như Phật sống vậy đó. Rồi ta nói cái gì mình tin như thế, thậm chí là bán nhà, bán cửa, bán tài sản hết để mà cúng dường, Thì cũng vì cái mê thành Phật thôi. Cái lòng tham đó làm cho mình cứ nghĩ tưởng liên tục và quán tưởng theo cái phương pháp sai lầm. Thì sau thời gian nhiều người là bị tẩu hỏa nhập ma, mát mát cùng khùng tâm thần, hay là thiền xuất thần xuất hồn của ông Tám cũng vậy. Đức Phật dạy đó, thân và tâm ở một chỗ mới có an lạc, mới có chánh niệm, mới có tỉnh thức. Bây giờ thân và tâm đó là khác nơi với nhau, làm sao mà sống an lạc được? Thì tất cả những phương pháp khác, chúng tôi không muốn nói nhiều nhiều vì có thể là bị hiểu lầm đụng chạm đấy. Chỉ muốn xác định một điều thôi, là khi tu tập ta phải tu đúng phương pháp, có hướng dẫn. Cái nào không biết thì hỏi, đừng có tự làm. Vì tự làm không có người hướng dẫn, mà lỡ mà làm phương pháp sai thì rất là khó tháo gỡ về sau này. Còn phương pháp của Đức Phật đó, là đang thực tập là có kết quả rồi. Cho nên kết quả là thước đo của phương pháp. Bây giờ mình đi chùa đã 3 tháng rồi mà không thấy an lạc thảnh thơi, có nghĩa là thực tập sai hoặc là thiếu thực tập. Chứ có đi chùa có thực tập là ngay lúc thực tập là có an lạc hạnh phúc rồi. Và về cái dư hưởng của an lạc hạnh phúc đó vẫn tiếp tục diễn ra của chúng ta. Trước đây mình khó tánh, hoặc là có người nói một câu đối đáp là 2-3 câu. Bây giờ sau khi đi chùa là tự động mình hài hòa, vui vẻ, nở nụ cười, không căng thẳng, ai cũng quý mến mình. Bây giờ là tu đúng cách đấy. Đó là những thước đo. Cho nên đó, đừng nên chạy theo những cái sơn nông mãi giỏ về tâm linh. Giá trị thật không có, giá trị quảng cáo thì nhiều, mà nhào vào rồi đó là bị tẩu quả nhập ma là khổ lắm. Phát xuất từ một tâm tốt, tốn tiền, tốn thời gian, mà cuối cùng là bị hư thần kinh thì quả thật là không nên. Cho nên đó, ai mà nói rằng phương pháp này tu giải thoát nhất thời là mình biết là đều là nói xạo hết á. Không có chuyện đó. Cỡ trình độ tâm linh như Đức Phật Thích Ca phải mất đến 6 năm trời và 49 ngày miên mặt. Trình độ của các vị Bồ Tát đôi lúc phải mất đến vài chục kiếp. 6 năm 49 ngày của Đức Phật Thích Ca là ở kiếp này thôi, còn nhiều kiếp trước Đức Phật là tu quá trời quá đất rồi. Chúng ta phải tin là hiện nay không ai hơn được Đức Phật. Và mình là ai mà mình dám nghĩ rằng mình đó là chỉ cần được truyền tâm ấn cái là giác ngộ. Đó hết sức là tăng thượng mạng, cống cao ngã mạng mà mình không biết. Do vì lòng tham thôi làm cho mình mờ ám. Do đó tu thiền á, mà đúng phương pháp là hết bệnh tật, thân nhìn thư thái, thoải mái, thảnh thơi, thông dong tự tại, không vướng mắc. Mà tu thiền truyền thống là gì? Quán thân thể này không phải là tôi. Nó là một tổ hợp của 36 yếu tố bất định. Rồi dòng cảm xúc đó, nó có thăng trầm lên xuống nha, không chạy theo cái cảm xúc khổ buồn đau vui gì đó, rồi mình giữ cho tâm mình được bình thản. Rồi tâm á thì nó có những cặp phạm trù, khi thuận khi nghịch, tốt xấu, sân quan hỷ, tham rồi buông xả, luôn luôn như thế. Ta giữ được cái tốt ta bỏ cái xấu. Rồi những ý niệm hồi ức về quá khứ, liên tưởng quá nhiều về tương lai mà không có nền tảng nhân quả đều là kẻ thù của hạnh phúc, và cần phải rũ bỏ nó, chuyển hóa nó một cách tự nhiên chứ không ức chế. Đó là tu thiền. Và thực tập như thế đang lúc chúng ta niệm Phật không phải là dễ, không phải là khó. Cho nên người niệm Phật cũng chính là tu thiền, nếu ta niệm Phật đúng mà không có đính kèm những cái lời cầu nguyện gian sinh ở trong lúc chúng ta niệm Phật thì chánh niệm mới có mặt hiện tiền. Thì thực tập như thế thì không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma hết. Đi kinh hành thì vừa có sức khỏe, vừa có phước báo, mà vừa đạt được an lạc thánh thê. Đi thiền hành cũng như thế. Thay vì quý vị đi ra ngoài các công viên tập thể dục thể thao hết, bây giờ mình đi kinh hành cũng là một cái loại đi bộ có sức khỏe, hoặc là lại Phật một ngày 49 lại thì sám hối nghiệp chướng, có sức khỏe toàn thân. Rồi nếu mà biết quán tưởng này nữa trong lúc mà thực tập nữa thì nó lại có thêm những giá trị tâm linh khác. 3-1, 4-1, 5-1 không phải là khó khăn lắm. Mà tu căn bản như thế thì không có bị tẩu hỏa nhập ma. Còn ai mà cứ nghe xúi dục và tới chỗ này là giác ngộ tức thề, đó là Phật sống, Chúa sống là dởm hết. Mà tẩu quả nhập ma là có thiệt. Tu thời gian là bị tẩu quả, không thể nhập ma. Cứ nghĩ là ma đang nhập vô mình, rồi ma ám mình, tà đang theo mình, vân vân, nguy hiểm lắm.
A Di Đà Phật. Mời Phật tử tiếp tục, chúng ta đặt câu hỏi số 8.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đạo Phật là đạo trí huệ. Bạch thầy, trí huệ có linh ứng gì hay không? Tại sao người ta lại thích linh ứng? Khi nghe chỗ nào có linh ứng thì người ùn ùn đi theo. Nam mô A Di Đà Phật.
Theo Đức Phật á, trí tuệ là một phép màu. Trí tuệ là đại sự nghiệp. Trí tuệ là tất cả. Đức Phật sử dụng ánh sáng để sánh ví với trí tuệ. Như khi nãy chúng tôi nói đó, lớn nhất của trí tuệ là Phật tính. Phật tính giống như mặt trời. Mặt trời chiếu soi rồi đó thì mọi vật được sinh trưởng và mọi vận hành trong đời sống đó được thực hiện. Thì chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó nó có hạnh phúc, có đạo đức, có tuổi thọ, có phước báo, có tình người, rồi có những cái giá trị nhân ái. Còn ai mà sống thiếu trí tuệ thì mấy cái đó nó bị đóng bít và bị đóng băng hay bị chai sạn, chai lì hết. Cho nên người tu theo Phật á, mục đích làm sao để có được trí tuệ. Còn nghe chỗ nào linh mà chạy tế á, đó là vô minh, thì đó là mê tín. Ví dụ như nghe ở núi Sam Châu Đốc có bà linh lắm, cầu gì được đó, là Phật tử mà chạy xuống vô lại bà rồi cúng con heo quay mong được trúng số độc đắc. Hay là những cái tên trộm nghe bà linh lắm xuống cúng ba con heo quay để cầu mong cái phi vụ ngày hôm sau không bị phát hiện. Đó là mê tín. Chẳng những không có một cái tác dụng thật nào mà còn làm cho người đó bị nghiệp nữa. Chứ cứ mỗi lần mà tới những cái chỗ mà được đồn là linh ứng mà lại đó thì cái nghiệp vô minh được gieo trồng thêm chút xíu. Và hạt giống Phật á mất dần đi, tuệ giác nó không phát huy được. Cho nên là Phật tử thuần thành ta không nên tin vào những cái linh hiển. Trí tuệ là cái phép màu lớn nhất mà ta có thể đạt được. Nó rõ ràng có thể đối chiếu bằng khoa học, đối chiếu bằng Phật học, không ai có thể phủ định phản bác được hết đó. Đó là trí tuệ. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ở trong giảng đường vào ban ngày, trời bên ngoài rất là sáng, cho nên trong giảng đường không cần phải bật đèn. Lát nữa khoảng 4 tiếng đồng hồ sau giờ tối ta phải bật đèn lên. Thì ánh sáng ban ngày, ánh sáng cái đèn khi được tượng trưng trí tuệ, nó giúp cho chúng ta là không có bị vấp ngã té đang lúc chúng ta đi, khi chúng ta ngồi. Còn mà tắt đèn cái là mình không còn biết cái gì nữa hết, và trời tối như mực là chúng ta không có xác định được phương hướng nhân dân. Giá trị của trí tuệ là vậy. Bây giờ làm thế nào để chúng ta xác định đâu là trí tuệ là một phép màu, đâu là cái niềm tin mê tín qua những cái linh hiển? Nhân quả sẽ là thước đo. Ở trong phần lớn các kinh điển Pali đó, Đức Phật định nghĩa trí tuệ là như thế này: là nhận thức và cách giải quyết vấn đề phù hợp với tứ diệu đế. Tứ diệu đế ai cũng biết hết rồi: khổ, nguyên nhân, niết bàn và con đường. Thấy khổ mà không đào tẩu, dám mạnh dạn đối diện với nó là có trí tuệ. Khổ đây được hiểu là các hình thức bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, bệnh tật, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Phần lớn chúng ta khi đối diện với khổ là mình chùn nè, chùn là thử sách. Ở Đức Phật đó, chùn là hạ sách, phải đối diện. Đối diện để chi? Để mới phanh ra được manh mối gốc rễ của cái khổ đau và bế tắc này là cái gì. Tức là truy tìm nguyên nhân. Sau khi xác định được nguyên nhân này, Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn về một cái phương trời lạc quan, đó là hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn, đối lập hoàn toàn khổ. Và con đường thực hiện nó là gồm có 8 yếu tố, bắt đầu bằng nhận thức, rồi tư duy, hành động, ngôn ngữ, việc làm, nghề nghiệp, tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và thực hiện cùng một lúc 8 yếu tố như thế thì ta giải quyết được vấn đề rất là hay. Tứ diệu đế có thể áp dụng từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tình yêu, hạnh phúc gia đình và mọi phương diện còn lại của đời sống. Cho nên là ai giải quyết mọi vấn đề dựa trên tứ diệu đế đó, được xem là sống với trí tuệ như là một phép màu. Và từ đó chúng ta không còn tin vào những cái lời đồn đãi chỗ này linh, chỗ kia hiển, chỗ này nọ nữa, vân vân. Chùa Phổ Quang, nơi mà chúng tôi đang điều phối khóa tu một ngày an lạc vào chủ nhật hàng tuần, được xem là nơi mà có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm linh hiển. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó là trước đây là được dựng ở trong nghĩa trang Bắc Việt do Hòa Thượng Thích Trí Dũng xây dựng. Rồi quần chúng ta đồn với nhau nhiều quá, cho nên số lượng người mà kéo về nườm nượp rất là đông, cho nên chính quyền họ sợ và họ muốn dời cái tượng đi. Mà dời tượng đi thì cũng uổng, cho nên giáo hội can thiệp, rồi cuối cùng đưa về chùa Phổ Quang cũng do chính Hòa Thượng Trí Dũng xây dựng, nơi cách đó không xa. Kể từ khi cái tượng Quan Âm được đưa về chùa Phổ Quang thì chúng ta thấy chùa Phổ Quang trở nên rất là đông người đến. Vào những cái năm 2002-2003, quý vị biết cái chùa đó tới nghe thuyết pháp và mỗi ngày chủ nhật chỉ có 15-16 người. Bây giờ đó là 1.000 người vào những ngày chủ nhật, bởi vì ta tin Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây linh. Cùng với thời điểm đó đó thì có một con chó bạc rê ở đâu chạy về, cho nên quý hòa thượng đó mới đặt tên là chó Đô La, tại mang tiền về cho chùa. Nó có những cái sự kiện như vậy đó. Bây giờ ta thử đặt ra vấn đề đó là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó là linh hay là cái niềm tin của các Phật tử là mê tín? Quý vị trả lời thế nào? Không ai trả lời hết vậy. Cười thôi, cười quê ha. Có một cô nói là mê tín. Ai có ý kiến khác không? Không thấy ai khác hết. Có nghĩa là chấp nhận rằng đó là niềm tin mê tín. Quả thực là thế. Nhưng mà mê tín này cũng có lợi. Chùa Phổ Quang á, vào thời điểm đó có nhu cầu mở rộng vì mới xin bí thư tỉnh ủy Sài Gòn thêm mấy công đất. Và khi bí thư tỉnh ủy cho mấy công đất đó để mở rộng chùa ra thì Thành Hội Phật Giáo Sài Gòn không có tiền để xây, phải mượn đến 10 mấy tỷ, không lấy lãi. Và kể từ khi đưa tượng đó về rồi, người ta tới người ta phát tâm cúng dường, cho nên mấy năm vừa qua là trả đứt nợ. Cho nên sử dụng cái mê tín vào mục đích tốt đôi lúc cũng tốt. Bây giờ người ta cứ mê như thế, ta đến thôi, không có cấm cản được, cứ để cho ta đi. Nhưng mà rất may vị đó có cái khóa tu, rồi có kinh sách, có băng đĩa, nên là người mê tín vào, phần lớn phải là Phật tử, ta vào lại vào Tác Quan Âm xong ra, ta thấy các kinh đĩa ta mua về ta nghe, cái từ từ ta hiểu về Phật pháp. Nó cũng là một sự hỗ trợ tích cực thôi. Tuy nhiên á, sau cái giai đoạn phương tiện đó ta phải rũ bỏ nó đi, không nên tin vào những cái màu nhiệm đó nữa, mà phải tin vào nhân quả. Có thực tập là có chuyển hóa. Trước đây chưa thực tập bị khổ vì không hiểu Phật pháp, bây giờ có thực tập cho nên ta thoát khỏi khổ đau, thì cái đó là do kết quả của sự thực tập chứ không phải là Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ gì hết á. Mình phải hiểu như thế. Bây giờ ta thử đặt ra một câu hỏi đi. Nếu như có cầu thì Phật mới gia hộ, Bồ Tát mới gia hộ, còn không có cầu Bồ Tát không gia hộ à? Như vậy Bồ Tát có phải từ bi thật sự không? Không. Và Đức Phật đã nói trong kinh có 3 điều ngài là không được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Thứ hai, không thể độ những người không có duyên. Thứ ba, không thể độ một người mà quả xấu đã đến lúc chín mùi. Đức Phật rất thiết thực, rất khoa học, rất nhân quả. Bây giờ làm sao độ hết chúng sinh được? Mặc dù nguyện của ngài có thể lớn độ tất cả chúng sinh nhưng mà không thể nào độ hết được. Vì tâm phàm, nghiệp phàm, quả phàm nó đeo đuổi, nhân quả là không thể can thiệp vô được. Thứ hai, người không có duyên là người cố chấp, người không tin Phật, giống như là cái tâm của họ bị khóa lệ bằng một ổ khóa, đâu có nhét thêm cái gì mới vô được đâu. Họ cho quan điểm của họ, học thuyết của họ, ý thức hệ của họ là chân lý tối cao rồi, làm sao mà tiếp nhận được? Thì những người đó dầu cho Phật pháp có mở rộng, kinh sách có hiển bài, băng đĩa có nhiều, các website Phật pháp vô số, thì họ cũng không thèm đọc, mà đọc cũng không thèm tin, cho nên không độ được. Sa Nạc và Đề Bà Đạt Đa một điển hình. Sa Nạc là thị giả của Đức Phật á, khi còn là thái tử, mà sau này ông đi tu á, ông quậy dữ lắm, rồi Đức Phật độ ông, độ cũng không được, thế bởi vì ông không chịu lắng nghe sao độ được. Còn Đề Bà Đạt Đa là anh em, rồi làm đệ tử, cuối cùng á là tranh chấp cái ngôi vị pháp phương của Đức Phật bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi chết đó là bị chùi xuống với mắt sát dưới lòng đất. Đức Phật không phải là không có từ bi đối với những vị như thế, nhưng mà vì họ không tiếp nhận giáo pháp, không có thực tập, cho nên Đức Phật cũng đành phải chấp nhận thôi. Là nhân quả mà, có cái quả xấu đã đến lúc chín mùi sao cản được. Thì ung thư đến giai đoạn cuối, ngày mai chết, thì giờ có Phật xuống, trời xuống, nếu trời có thật, chứ thực tế thì trời không có thật, thì bác sĩ giỏi cỡ đi nọ thì cái đó cũng chết là phải chết thôi, không thể làm thay đổi được. Rồi lát nữa là bị tử hình, thì có niệm Phật 100 triệu biến thì cũng phải bị tử hình thôi, vì cái tội đó là tội phạm bị tử hình, không thể nào thoát được. Tức là có quả xấu đến lúc chín mùi. Cho nên nhân quả là một phép mộc, thực tập là một phép mộc. Và cái gì để cho chúng ta tin nhân quả và để dẫn đến sự thực tập, đó là trí tuệ. Cho nên là người Phật tử khi phát triển trí tuệ rồi đó, thì chúng ta sống thiết thực lắm, ta không còn cầu nguyện nữa, mà thế vào đó là sự phát nguyện. Vì cầu nguyện là lòng tham, phát nguyện là lòng từ bi. Phát nguyện là hướng đến tha nhân, cầu nguyện là hướng về cho mình và bản thân, gia đình, người thân thương thôi. Vì đó là tu học Phật ở mức độ căn bản á, là ta không còn tin vào những cái mầu nhiệm do mê tín dị đoan nữa, mà tin vào cái mầu nhiệm của nhân quả. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi phủ bác hay là phủ định những cái điểm đặc biệt mà quý vị có. Cái đó là do nhân quả thôi. Tại vì mình lý giải với mầu nhiệm thì ra mầu nhiệm, còn mình xem nó là nhân quả thì nó nhân quả thôi. Nhân quả nó giống như thế này. Ví dụ như đây là một cái ly nước chanh nóng, uống vô. Nãy giờ nói nó khan tiếng thì kia uống vô, nó đi qua cái cuốn họng này, nó làm thanh giọng liền, nên nó hoài không thấy mệt. Như vậy là cái việc kết thúc những giọt nước chanh qua động tác ngưng uống, nó không dừng lại tại đó, mà nó tiếp tục làm cho cái giọng này được tốt. Mà được tốt rồi cái mình nói thấy thoải mái hơn, nói lâu dài hơn, và do đó quý vị ngồi mệt xỉu hơn. Rồi sau khi đi về lại Sài Gòn cũng không có bị khang tiếng là viêm cổ gì hết, tại vì có thuốc hỗ trợ này. Đó là nhân và quả, nó thiết thực thôi. Chứ còn nếu mà mình tin theo màu nhiệm đó, trời ơi, ông thầy đó chắc được Phật gia hộ, cho nên lúc ổng nói nó hoài mà sao không thấy khang tiếng gì hết. Thế bây giờ có uống nước chứ không có uống nước cũng khang giống như ai thôi. Cho nên cũng một vấn đề mà phần lớn là nó diễn ra theo nhân quả, nhưng mà người có niềm tin mê tín thì nó là màu nhiệm đó. Khác nhau ở chỗ lý giải, còn bản chất nhân quả là một. Tu học Phật thì ta phải dựa vào nhân quả, vì toàn bộ giáo lý của Đạo Phật là dựa vào tứ diệu đế, vốn được xem là phát minh lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng nhân loại. Và tu học pháp môn mà không dựa vào nhân quả, tứ diệu đế, thì ta đi lơ tơ mơ lắm, đi lòng vòng mà không thấy đi tới đâu. Cho nên người tu học Phật là không có cầu nguyện văn sinh, muốn một thì phải làm 10. Qua hình ảnh của Đức Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn á, hành động á được tượng trưng cho những bàn tay. Làm một vẫn chưa đủ, phải làm 1000 lần, làm tập thể, làm liên tục, chứ không phải là làm thiện lơ tơ mơ, làm tàn tàn mà đủ đâu, phải làm nhiều á. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động cụ thể. Làm không vẫn chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm theo, trí tuệ đạo diễn. Chứ bằng không mình nhiệt tình mà không biết cách là phá hoại. Cho nên mỗi một bàn tay hành động liên tục hay gián đoạn phải có trí tuệ đi kèm và dẫn dắt. Đó là chủ nghĩa hành động rất thiết thực của Đạo Phật. Chứ trong đó đâu có đề cái bàn tay nào trong đó để chữ cầu, bàn tay khác để chữ nguyện, bàn tay chữ khác là mong, bàn tay chữ khác là ước, là không có. Có hành động, có hành trì là có mầu nhiệm. Và đây chính là điều mà người Phật tử nên tin và nên thực tập theo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch giảng sư, con chưa hiểu sâu về kinh Pháp Hoa, Phẩm Diệu Âm Bồ Tát và phẩm Phổ Môn Quan Âm khác nhau như thế nào? Nay có đạo tràng niệm Phật, Phật tử ở đây được gọi là diệu âm. Thí dụ người Phật tử pháp Hoa có pháp danh là Hoa Tâm, nay phép pháp môn này gọi là diệu âm Hoa Tâm. Ở thế giới Cực Lạc, A Di Đà, tất cả đều là diệu âm. Vậy pháp danh diệu âm vân vân, con Phật A Di Đà và diệu âm Bồ Tát khác nhau như thế nào? Kính bạch giảng sư, xin giảng sư giúp đỡ giải thích cho chúng con được hiểu rõ trong suy nghĩ này, được ăn chim công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu âm trong đạo tràng pháp Hoa đó là do trong dựa vào kinh pháp Hoa. Còn diệu âm là một pháp danh đó, thì phần lớn là tu theo pháp môn niệm Phật của Hòa Thượng Tịnh Không, người Đài Loan và hiện nay đang định cư ở Úc. Thì tất cả các đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không đều được đặt cho pháp danh là diệu âm. Ý muốn nói là âm thanh màu nhiệm, danh hiệu Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật là một âm thanh màu nhiệm, một âm thanh cần thiết mà các hành giả phải nhớ và duy trì liên tục trong pháp tu hàng ngày của mình. Cho nên dầu ai giỏi cỡ nào, vai trò vị trí xã hội ra sao, khi viết một tác phẩm nào thì đều đề tác giả là diệu âm hết. Rồi thông qua đó ta mới biết đây là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Trí Quảng khi lập đạo tràng pháp Hoa gần 50 năm trước đấy, thì giai đoạn đầu Hòa Thượng đặt pháp danh đó là Diệu Pháp Liên Hoa. Ai mà được đặt pháp danh bắt đầu bằng chữ Diệu á thì biết đó là cái thế hệ đệ tử đầu. Ví dụ Diệu Tịnh, rồi những cái vị khác nữa ha. Thì sau này đó thì Hòa Thượng rút lại bằng hai chữ là Pháp và Hoa. Nam á thì bắt đầu bằng chữ Pháp, nữ bắt đầu bằng chữ Hoa. Cho nên Phật tử pháp danh Diệu Âm, đệ tử Hòa Thượng Trí Quảng là mình biết đó là những người đệ tử của mấy chục năm về trước. Và Diệu Âm đó là lấy tên của một vị Bồ Tát ở trong kinh pháp Hoa, là Diệu Âm Quán Thế Âm chân nhân. Thì hạnh nguyện của Bồ Tát Diệu Âm á, tức là làm sao để giúp cho mình ngộ ra được âm thanh của chánh pháp là màu nhiệm. Tức là những lời dạy về tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, luân hồi, nghiệp báo, niết bàn, vân vân. Và thực tập theo như thế thì chúng ta sẽ có những cái kết quả hành trì rất là thiết thực trong đời sống hiện tại này, chứ không cần phải chờ sau khi chết ở một kiếp nào khác. Cho nên là bản chất pháp danh Diệu Âm của đạo tràng pháp Hoa và Diệu Âm của đạo tràng Tịnh Độ đó là khác nhau. Một bên thì lấy danh hiệu Bồ Tát, một bên á thì tượng trưng cho danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Dù có khác nhau đi nữa thì cái việc mà chúng ta liên tưởng đến tên các vị Bồ Tát hay là tên vị Phật đó thì sẽ giúp cho mình có được sự thực tập và hành trì để phấn đấu noi theo. Nên thường pháp danh á được đặt á trên nền tảng là mong mỏi cho người được đặt nó có được một đức tích tốt để hành trì. Ví dụ như Hòa Thượng Trí Quảng đặt ngày nay nam là Pháp, nữ là Hoa, để khi nghe nói đến là biết là đệ tử của đạo tràng pháp Hoa. Và cái mục đích mà Hòa Thượng muốn nhắn gửi cho những người hành giả tu theo pháp môn này là gì? Phải thấy tâm mình như là một hoa sen, và hành động mình cũng phải như một hoa sen. Tâm như hoa sen á, thì sẽ có được cái tính là ở trong bùn mà vẫn không hôi tanh mùi bùn, ngược lại cho nên là hoa thanh khiết, có gương, nhụy, cánh, hạt, đặc biệt hơn các loại hoa còn lại. Về phương diện kinh tế thì hoa sen là được sử dụng trọn vẹn, từ gương sen, hạt sen, tâm sen, rồi lá sen, cọng sen đều xài được hết, không có gì là bỏ. Rồi củ sen cũng làm thuốc được, cũng ăn uống được. Và do đó phải làm sao cho tâm của chúng ta cũng trở thành đặc biệt như thế, hành động của chúng ta cũng trở nên đặc biệt như thế, không trở nên là vô dụng. Mỗi hành động là nói việc làm là phải mang lợi lạc cho tha nhân thôi. Đó là người tu thành pháp Hoa. Cho nên mang cái pháp danh Pháp hay là Hoa phải nhớ việc này. Và phần lớn của chúng ta là đào tẩu khỏi khổ đau. Khổ đau đang diễn ra là mình muốn mình thoát khỏi để được an toàn. và mình trấn an rằng là mình không còn bị khổ đau nữa, mà hạnh pháp quang không như thế. Phải biến cái bùn nhơ nước động làm chất liệu để cho tâm mình được thơm ngát như hoa sen. Ai có được cái bản lĩnh như thế đó thì sống ở đâu cũng được hạnh phúc, có mặt ở đâu cũng được an vui đó, trong thuận và nghịch. Cho nên khi đạt được một pháp danh như vậy thì quý hành giả tôi theo pháp môn pháp hoa đó thì nên cố gắng mà liên tưởng đến cái giá trị đích thực của hoa sen để mà thực tập hành trì. Còn các hành giả của Tịnh Độ Tông khi được đặt pháp danh là Diệu Âm thì phải nhớ là ngày đêm sáu thời luôn luôn nhớ đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không gián đoạn, rồi có niềm tin, rồi nguyện thiết hành trì miên mật, vân vân. Như vậy là pháp danh đó là một đức tính, một nguyện lực, và chúng ta cố gắng noi gương hành trì thì ít nhiều ta cũng đạt được những cái phẩm chất như là Phật và như các vị Bồ Tát vậy.
Thì câu hỏi cuối cùng là như sau: kính bạch giảng sư, con chúng Pháp Hoa, khi tụng kinh Pháp Hoa có phát nguyện quy y Phật Pháp Tăng và tứ đại nguyện, đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng Pháp Hoa, quảng tiên lưu bố Pháp Hoa kinh, tu học nhân hành Pháp Hoa kinh, khi đi tu theo đạo tràng niệm Phật, có phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Vậy có hai phát nguyện đó có gì sai không? Kính nguyện giảng sư giảng có chúng Pháp Hoa con được, cho chúng Pháp Hoa con được sáng hơn. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Phát nguyện là bước đầu của hành động. Nội dung của phát nguyện thường là những điều cao quý, những giá trị từ bi, mang tính cách thiết thực, lệ lạc cho các chúng sinh nói chung. Và dĩ nhiên lời phát nguyện sẽ làm cho chúng ta dễ dàng đặt mình vào trong quỹ đạo của sự hành trì. Nó như là một sự cam kết vậy. Nó khác với lời thề. Lời thề là do vì mình sợ quá mà làm, hoặc là bị gây áp lực mà thực hiện đó. Chứ giờ bản thân mình không có muốn thế. Ví dụ như khi đi đến một số tôn giáo đó, người ta bắt mình phải thề: kể từ khi làm đệ tử của Chúa, đời đời kiếp kiếp về sau con không từ bỏ Chúa. Nếu con từ bỏ Chúa thì con sẽ bị chết không toàn thân, bị chu di tâm tộc, hay là con sẽ bị đọa vào ngục đời đời. Cái nỗi sợ hãi đó làm cho người ta sau này có biết rằng là đi theo như thế không có lợi, nhưng mà vẫn không dám bỏ. Như vậy nỗi sợ hãi đó đính kèm với vô minh, cho nên chối buộc con người gọi là thề thốt đó đó vào trong một cái lối sống mà gần như là nó không có lối thoát cho bản thân. Hoặc là lúc mà mình bị dụ dỗ để thề thốt gì đó, ví dụ những chàng sở khanh thường yêu cầu các cô gái nhẹ dạ cả tin đấy, thề đời đời kiếp kiếp là giờ làm vợ của tôi, làm vợ của anh, và nếu không giữ được cái sự chung thủy này đó thì tôi sẽ chết không toàn thân. Sau này biết đó là gã sở khanh có hai ba vợ mà mình chỉ là một cái công cụ để hưởng thụ thôi, mà nhiều cô không dám tách rời, rồi bị các hành vi ứng xử bạo lực vân vân mà cũng không dám làm gì hết. Là bởi vì cái nỗi sợ hãi trong thời đại thề bị gọi là dụ dỗ hay là bị cưỡng ép ngày xưa đó, nó gây những cái tác hại như thế. Còn phát nguyện là mình nghĩ đến cái giá trị thấy rõ bằng trí tuệ rồi, và nó lại có một cái thôi thúc để dẫn đến cái sự hành động của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai với một cái quyết tâm rất là lớn để đạt được kết quả ngay khi chúng ta đang còn khỏe và còn sống này. Cho nên làm các việc Phật sự mà không có phát nguyện là không làm được. Nên khi mà cắt một ngôi chùa lớn, chẳng hạn như thầy Trí Thọ đang làm tháp, rồi 49 tượng Phật, sau đó là trùng tu ngôi chùa này. Mới về đây trong vòng 4 năm đó, thì rõ ràng là phải có phát nguyện lớn đấy. Và các hòa thượng đều dạy cho những vị mà trẻ về sau đó, khi trùng tu chùa làm Phật sự lớn là phải phát nguyện trì một bộ kinh. Có người trì kinh Pháp Hoa, phát nguyện lớn thì mọi việc đó, nó có được cái thuận duyên. Cho nên những người có cùng cái tâm nguyện đó thì tự động đến và được người ta khích lệ để đến, nó kết cái tình quyến thuộc ở trong Phật. Còn nhờ vậy mà các Phật sự sớm được thành tựu. Lời phát nguyện nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái nghị lực để vượt qua những cái gian khó. Vì chúng ta biết rất rõ rằng là khi phát ra một nguyện lớn á, thì có rất nhiều cái trở ngại có mặt. Giống như ta đang nỗ lực tìm đến ánh sáng thì lực lượng bóng tối sẽ ngăn cản chúng ta. Vì sự có mặt của ánh sáng được hiểu đồng nghĩa là kết thúc bóng tối. Một phát nguyện tốt á, có nghĩa là mang lại lợi ích cho cuộc đời, thì những cái thành phần tiêu cực đối lập với cái tốt đó sẽ xem chúng ta là kẻ thù ra. Đó là một chuyện rất là hiển nhiên. Cho nên hành giả Pháp Hoa phát nguyện, truyền bá, học hỏi, hành trì, giúp đỡ cho người ta hiểu được cái đạo lý gần bùm mà chẳng hoa tanh mà bùm, để không có khinh thường thân phận mình, tu tập các hành vị Bồ Tát, trở thành một người tốt có giá trị. Và các pháp môn khác cũng dạy chúng ta có nhiều cái phát nguyện tương tự. Và khi phát nguyện rồi đó, giả sử sau này mà làm không được cũng không có tội lỗi gì, quý vị nên nhớ nha. Như giống như có người đang lúc bệnh đó, tôi phát nguyện mỗi ngày tập thể dục là 30 phút, ăn cơm đúng theo liều lượng chỉ định của bác sĩ, không tiêu thụ những độc tố, và kiêng bỏ thuốc lá vân vân. Sau khi qua cái cơn nguy kịch của bệnh á, nhiều người lại không nhớ cái lời phát nguyện đó, hay là cũng ăn uống vô độ, ngủ nghỉ không thích hợp, không lao động không gì hết, thì tiếp tục lại bị bệnh thôi. Như vậy là khi phát nguyện rồi mà mình không làm là mất quyền lợi hưởng phước báo về việc ấy, đó là sự lỗ lã đó. Và tương tự khi quý vị lỡ mà thề thốt vào những chuyện xấu đấy, và sau này mình giác ngộ được Phật rồi, thì đừng có sợ là cái lời thề đó nó sẽ đeo đuổi mình hoài, nó hại mình không có. Giống như là trước đây mình phát nguyện tôi sẽ uống thuốc độc, hay là tôi thề tôi uống thuốc độc. Bây giờ mình hiểu được Phật uống thuốc độc là dại, là vô minh, mà thân này là khó được, cần phải nhớ ơn cha mẹ ông bà mà bảo vệ nó chứ, để làm cái việc thiện cải đổi cuộc đời của mình. Cho nên mình không có tự tử uống thuốc độc nữa. Như vậy là chẳng những không có tội với lời thề đó mà còn có phước được chuyển nghiệp. Còn lời phát nguyện mà nếu lỡ trong một hoàn cảnh nào đó ta không làm được á, thì ta cũng không có tội gì hết, chứ điều là ta không có cái phước để hưởng được cái lời phát nguyện đó thôi, vậy thôi. Cho nên cứ phát nguyện để chúng ta có nỗ lực mà làm. Cái việc phát nguyện nó còn liên hệ đến uy tín của mình. Mình phát nguyện trước nhiều người, con xin phát nguyện làm các việc lành. Bây giờ mình đã nói với mọi người về mà không cho làm việc lành mà tà keo quá coi sao được, cho nên ráng mà làm, thì từ từ mình chuyển được cái nghiệp tà keo. Rồi có người thế là rượu chè bé bét mà phát nguyện trước mặt vợ con là phát nguyện dưới sự chứng minh của Phật là từ bỏ những cái xấu này. Bây giờ bữa nào mà không làm được thì cảm thấy bị quê, cho nên ráng mà làm. Rồi phát nguyện bao giờ cũng tốt. Rồi tuy nhiên phải nhớ, để cho cái tốt đó được thực hiện thì phát nguyện nó phải đi kèm theo sự thực tập, đó là hành động thực hiện cụ thể, chứ không có phát nguyện suông. Phát nguyện suông á trở thành là chỉ có từ bi bằng lời nói chứ không có từ bi bằng hành động. Mà từ bi bằng lời nói được hiểu chưa phải là từ bi đúng nghĩa. Từ bi phải thể hiện qua hành động cụ thể, giúp người cứu đề để nhổ lên nỗi khổ, mang lại niềm vui. Còn đôi lúc mình chỉ nói không thì mình mang lại niềm vui mà không nhổ nỗi khổ thì khổ vẫn còn nguyên, thì đâu là ích gì đâu. Cho nên dầu tu theo pháp môn Pháp Hoa hay là bất kỳ một pháp môn nào, tất cả chúng ta những người Phật tử đều được khích lệ là phát nguyện lớn, để ta có những hành động lớn, thay đổi lớn, giá trị lớn, lệ lạc lớn. Và ai làm được như thế thì không lo gì kết quả nó không có mặt với mình ngay đời sống hiện tại này.